Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đạo Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kHz chu kỳ và trên Internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai, ngày 6 tháng 6 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục, bình luận, thế kỷ của chúng ta và đặc ký truyền thanh. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi phần bình luận.
Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nhan đề Tòa án khuyển xử người Việt, bài của giáo sư Hoàng Cơ Định. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, 87 triệu dân oan Việt Nam bị xử tội bởi tòa án khuyển. Mặc dù chỉ có 7 đồng bào phải ra tòa, nhưng đây là mối nhục và sự đe dọa cho cả 87 triệu người. 7 người dân Việt tại Bến Tre bị ra tòa vì tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Họ hoạt động ra làm sao mà bảo rằng nhằm lật đổ? Thưa rằng, họ chỉ vận động thành lập Hiệp hội Thân hữu Tương trợ Việt Nam, mà mục tiêu gần là giúp các đồng bào làm đơn đòi lại tài sản đã bị cướp đoạt một cách phi pháp. Mục tiêu rộng hơn là vận động bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo Việt Nam. Như vậy mà cái chính quyền tự gọi là nhân dân bảo là hoạt động nhằm lật đổ chúng. Vậy nhân dân mà cầm quyền tự phong đó là nhân dân nào đây? Nếu là chính quyền của và cho nhân dân Việt Nam, thì tại sao lại lập ra một tòa án để đàn áp những người dân tỉnh Bến Tre, chủ trương bảo vệ môi trường Việt Nam, bảo vệ biển đảo Việt Nam? Thoạt tiên, khi 7 đồng bào tại Bến Tre bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt giam, dư luận bên ngoài chỉ nghĩ đây là một nhóm dân oan nào đó bị đối xử bất công, đang tìm sự bảo vệ của công lý. Đây là một sự ngộ nhận mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã tóm gọn trong mấy chữ ấu trĩ, thờ ơ và u tối. Trong hoàn cảnh Việt Nam ngày nay, cảnh ngộ dân oan không phải là sự không may chỉ xảy ra cho một số nhỏ đồng bào, mà có thể cho bất cứ ai đang sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản chất ăn cướp của chế độ Cộng sản Việt Nam là một căn tính đã thể hiện qua các giai đoạn cải cách ruộng đất hồi thập niên 50, cải tạo công thương nghiệp hồi thập niên 70. Tới nay, căn bản ấy vẫn là vậy. Có khác là việc cướp đoạt tài sản của người dân không còn tập trung vào guồng máy trung ương mà đã được thực hiện bởi cả một băng đảng cán bộ địa phương với đủ mọi thủ đoạn từ tinh vi tới trắng trợn để cướp đoạt đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của đồng bào. Chưa bao giờ trên đất nước ta lại xuất hiện một đám quan chức nhà nước giàu có xa hoa, một bọn chọc phú tiêu xài huy hoắc như hiện nay. Mà cũng vì thế mà từ Bắc chí Nam, ở đâu cũng có những người dân Việt Nam mất cửa, mất nhà, lang thang từ năm này qua năm khác, chẳng biết kêu cầu vào đâu. Từ bọn người đến cướp tài sản của đồng bào, chúng gọi là giải phóng mặt bằng, tới bọn đóng vai tòa án, đều là người của chế độ Cộng sản Việt Nam. Ban đầu, các nạn nhân thường là người ngoài chế độ. Nay, ngay cả những gia đình liệt sĩ có công với chế độ Cộng sản cũng vẫn bị cướp đoạt, nếu tài sản của họ nằm trong tầm nhắm của bọn cầm quyền có chức. Vì vậy, hai chữ dân oan thể hiện một phần thực trạng, và 87 triệu đồng bào đều có thể đã, đang hay sẽ trở thành dân oan bất cứ lúc nào. Bản chất của chế độ Cộng sản là một chế độ ăn cướp, vừa giả dối, vừa trắng trợn. Bản chất này không chỉ thể hiện giữa bọn cầm quyền đối với người dân, mà còn thể hiện trong tương quan giữa hai nhà nước Cộng sản anh em với nhau. Sự việc Trung Cộng ngang nhiên coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi và ngang nhiên chiếm đoạt, cũng giống như việc Việt Cộng coi tài sản của người dân Việt Nam là tài sản xã hội chủ nghĩa và cho tay chân của họ quyền chiếm đoạt lúc nào chúng muốn. Điều khác biệt là người dân Việt Nam khi bị mất tài sản còn dám tìm cách đòi lại. Còn nhà nước Việt Cộng khi bị Trung Cộng lấn lướt thì chỉ biết giặc tàu tiến tới đâu thì lùi tới đó. Vụ án 7 dân oan tại Bến Tre lần này còn có thêm màu sắc chính trị và tôn giáo, vì họ bị kết án là đã hợp tác với Đảng Việt Tân. Và trong số 7 đồng bào có vị là lãnh đạo Hội Thánh Chuồng Bò. Không phải ngẫu nhiên thành phần dân oan đã mạnh bạo hưởng ứng quan điểm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam của Đảng Việt Tân. Có nhìn thấy mục sư Dương Kim Khải sống và chủ lễ trong một chuồng bò ngập nước mới thấy tại sao ngài thấy việc cải thiện và bảo vệ môi trường sống của người dân là quan trọng và chủ trương chống lại việc cho Trung Cộng khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Có trong hoàn cảnh bị ngang nhiên chiếm nhà chiếm đất mới thấy thấm thía khi giặc tàu lấn biển và chiếm đảo của nước ta. Do đó, khi Tòa án Việt Cộng kết án 7 dân oan Bến Tre tội hoạt động nhằm lật đổ chế độ Cộng sản, thì đó chính là lời tự thú của đám tội đồ ngồi ghế xử án. Đọc toàn bộ các tài liệu của 7 bị cáo, người ta không tìm thấy ở bất cứ đâu hai chữ lật đổ. Hai chữ này đã tới từ trong đầu bọn cầm quyền, vì chính thâm tâm sâu kín của họ đều biết rằng người dân chỉ muốn lật đổ cái chế độ thối tha hiện tại mà thôi. Không một người nào, kể cả những kẻ đang nắm quyền trong guồng máy Việt Cộng, nghĩ rằng chế độ Cộng sản giả cầy này sẽ tồn tại lâu dài, khi chủ nghĩa Cộng sản đã phá sản ngay tại quê hương Liên Xô của nó. Điều đáng buồn là tại sao nó sống ở Việt Nam lâu như thế, và càng lâu bao nhiêu thì càng giúp cho giặc tàu khống chế nước Việt của chúng ta bấy nhiêu. Nhưng nếu nhìn phiên tòa tại Bến Tre dưới một góc độ khác, chúng ta có thể thấy một bước tiến trong vụ xử án ngày 30 tháng 5 này. Tại Bến Tre, mọi người đang thấy rằng cuộc tranh đấu của người dân Việt Nam bắt đầu bằng dân oan, không còn chỉ là kêu xin hay đòi kỷ luật một vài phần tử xấu xa của chế độ, mà là một nhu cầu thay đổi rộng lớn hơn nhiều. Qua phiên tòa Bến Tre, tiếng nói đối lập không phải chỉ là phản ứng đơn độc của một nhóm dân oan, mà còn là quan điểm của hai tổ chức tôn giáo và chính trị. Đây là một bước tiến, vì với chiều hướng này, chẳng bao lâu sẽ có thêm nhiều tiếng nói hợp lực khác nữa, kể cả tiếng nói của những người chân chính trong guồng máy của Đảng Cộng sản Việt Nam.